Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 69. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Cung Hiến Cho Chúa phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 11 và đoạn 12 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ bắt đầu trong đoạn 11 từ câu 1 đến câu 3. Các quan trưởng của dân sự đều ở tại Jerusalem, còn dân sự khác thì bắt thăm để cho một trong 10 người của chúng đến ở tại Jerusalem là thành thánh, và 9 người kia thì ở trong các thành khác. Dân sự chúc phước cho các người nam nào tình nguyện ở tại Jerusalem. Vả, đây là những quan trưởng hàng tỉnh ở tại Jerusalem, nhưng trong các thành Juda, ai nấy đều ở trong đất mình, tại trong bổn thành của mình. Ấy là dân Israel, những thầy tế lễ, người Lê Vi, người Nê Thi Niêm và con cháu của các tôi tớ Salomon. Nehemi đoạn 11 từ câu 4 đến đoạn 12 câu 26 là danh sách dân Israel ở tại Jerusalem và trong khắp cả xứ. Trong đó cũng có danh sách các thầy tế lễ và người Lê Vi. Xin quý vị để thì giờ đọc qua. Nhưng vì thời giờ của chương trình có giới hạn, chúng ta sẽ đọc tiếp trong đoạn 12 từ câu 27 đến câu 47. Khi khánh thành các vách thành Jerusalem, thì người ta sai gọi các người Lê Vi ở khắp mọi nơi, đặng đem chúng về Jerusalem để dự lễ khánh thành cách vui vẻ, có tiếng khen ngợi và ca hát theo chập chỏ, đàn cầm và đàn sắt. Các người ca hát đều hiệp lại từ đồng bằng xung quanh Jerusalem, các làng người Netophatit lại từ Bet Gilgal, từ đồng bằng Geba và Atmavet, vì những người ca hát đã xây cho mình các làng ở chung quanh thành Jerusalem. Những thầy tế lễ và người Lê Vi dọn mình cho thánh sạch, cũng dọn cho thánh sạch dân sự, các cửa và vách thành. Bấy giờ tôi biểu các quan trưởng Giuđa lên trên vách thành, rồi phân làm hai tớp lớn kéo nhau đi để cảm tạ. Một tớp đi về phía hữu trên vách thành, tới cửa phân. Sau chúng có Hô-sa-gia và phân nửa số các quan trưởng Giuđa, cùng Asaria, Esra, Meshulam, Giuđa, Benjamin, Shemaza, Jeremy và mấy con trai của những thầy tế lễ cầm kèn. Sacheri, con trai của Jonathan, Shemaza, chắc của Mattania, chích của Miche. Miche là con trai của Sakua, cháu của Asap, cùng các anh em người là Shemaza, Asaren, Gilalai, Maai, Nethaneen, Juda và Hanani, cầm những nhạc khí của David, người của Đức Chúa Trời, và Ezra, người văn sĩ, đi ở đằng trước chúng. Từ cửa suối, ở ngay mặt chúng đi thẳng lên các nấc thành David, tại nơi dốc vách thành ở trên đền David, và đến cửa nước về phía đông. Con tốt cảm tạ thứ nhì đi trên vách thành đối ngang lại với tốt thứ nhất, còn tôi đi ở sau họ với phân nửa dân sự, từ tháp các lò cho đến vách rộng, đi qua trên cửa Ephraim gần bên cửa cũ, cửa cá, tháp Hananeen và tháp Mea, đến cửa chiên, chúng dừng lại tại cửa ngục. Đoạn hai tớp cảm tạ dừng lại trong đền thờ Đức Chúa Trời. Tôi và phân nửa quan trưởng theo tôi cũng làm vậy, và những thầy tế lễ cầm kèn là Eliakim, Maaseja, Minjamin, Miche, Elioenai, Sachari và Hanania, lại có Maaseja, Semaja, Eleasa, Usi, Johanan, Mankija, Elam và Ese, những kẻ ca hát lớn tiếng có dít ra hia dẫn dắt. Trong ngày đó, chúng dâng những của lễ trọng thể và vui vẻ vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khắp khởi. Các người đàn bà và con trẻ cũng vui mừng nữa. Sự vui mừng của thành Jerusalem vang ra rất xa. Trong ngày đó, người ta lập kẻ coi sóc các phòng kho tàng về của lễ dâng dơ lên, về của đồng mùa, về thuế 1/10 đặng thâu vào nó tùy theo đồng của các thành. Phần của những thầy tế lễ và người Lê Vi mà luật pháp đã chỉ định, vì Giuđa vui mừng nhân những thầy tế lễ và người Lê Vi đứng hầu việc. Chúng luôn với những kẻ ca hát và kẻ giữ cửa đều giữ trách nhiệm của Đức Chúa Trời và việc dọn mình thánh sạch tùy theo mạng lệnh của David và Salomon con trai người. Vì ngày xưa về đời David và Asaph có những quan trưởng coi sóc những kẻ ca hát và có bài hát khen ngợi cảm tạ Đức Chúa Trời. Trong đời Zorobabel và Nehemi, cả Israel được cấp phần cho kẻ ca hát và người canh giữ cửa, ngày nào cần dùng theo ngày nấy, cũng để riêng phần của người Lê Vi và người Lê Vi để riêng phần của con cháu Aaron.
Đầu tiên chúng ta cung hiến sự hiện diện của mình. Điều thứ hai đó thì từ nơi cung hiến sự hiện diện đó thì họ tới một cái chỗ là đây là những người mà Chúa sử dụng để đem đến sự cung hiến thờ phượng qua cái buổi lễ thờ phượng dâng hiến cung hiến thành cho Chúa. Nên chúng ta nối kết với điều đó. Và nguyên tắc thứ hai đó là chúng ta cung hiến sự ca ngợi. Tôi nói từ câu số 4 của đoạn 11 cho tới câu số 21 của đoạn 12 đó là danh sách của những người được sai phái. Chúng ta nối kết vào trong đoạn 12 câu 22 lúc nãy đọc để thấy đây là những người mà đứng vào chỗ trưởng tộc, những người Chúa sử dụng để mà lãnh đạo. Trong câu số 24 thì nói rằng các trưởng tộc của người Levi, Asabia, Serebia và Yeshua con trai của các Miên và các anh em người từng đối nhau, từng ban từng thứ. Nghĩa là trong cái sự tổ chức của sự thờ phượng Chúa thì có người không phải đứng đối nhau là đứng chống nghịch nhau, nhưng mà sự ca ngợi đó có ban đối đáp, rồi từng ban từng thứ đặng ngợi khen và cảm tạ tùy theo lệnh của David, người của Đức Chúa Trời. Đang để chúng ta sẽ trở lại để nói là cái sự tổ chức thờ phượng tùy theo lệnh của David, người Đức Chúa Trời là như thế nào. Nhưng mà ở đây đó là khi mà họ tổ chức cái thành thánh đó, thì chúng ta thấy rằng từ câu 27 kêu gọi tất cả mọi người đến để dâng cho Chúa tiếng khen ngợi, sự ca hát, sự ngợi khen. Câu 27, khi khánh thành các vách thành Jerusalem thì người ta sai gọi các người Lê-vi ở khắp mọi nơi, đặng đem chúng về Jerusalem để dự lễ khánh thành cách vui vẻ, có tiếng khen ngợi và ca hát theo chập chọa, đờn cầm và đờn sắt. Các người ca hát đều hiệp lại từ đồng bằng chung quanh Jerusalem, các thành người Netophatit, tại từ Bết Kinh Ganh, từ đồng bằng Geba và Atvavet, vì những người ca hát đã xây cho mình các làng ở chung quanh thành Jerusalem. Bây giờ Chúa tụ tập tất cả những người con dân Chúa, những người Lê Vi, những người có phận sự trong sự ca ngợi để giúp cho dân sự Chúa có thể cung hiến sự ca ngợi đối với Chúa. Cho nên điểm đầu tiên là cung hiến sự hiện diện của mình, và thứ hai là cung hiến sự ca ngợi thờ phượng. Chúng ta quen thuộc với cái hình ảnh của sự cung hiến ca ngợi thờ phượng, nhưng mà chúng ta cần coi thử là thứ tự ưu tiên của sự cung hiến thờ phượng này nó lớn lắm. Đây không phải là chuyện chỉ là cộng thêm trong đời sống mình sinh hoạt hàng ngày. Tới Chủ nhật để ra 1-2 tiếng đồng hồ đi nhà thờ, gặp bài hát nào thích hát thì hát, bài nào không thích hát thì đứng yên, rồi xong mình về. Không phải như vậy. Đó là mục đích của đời sống dân sự Chúa. Nguyên cái tổ chức hệ thống có mặt của họ trong cuộc đời này là để ca ngợi Chúa, là để đầu tư cho sự vinh hiển Chúa, là để Chúa sử dụng cho công việc thờ phượng Chúa. Cho nên cái vấn đề theo lệnh của David là điều quan trọng, bởi vì nó là điều mà lát nữa chúng ta sẽ thấy được nhắc đi nhắc lại về cách thờ phượng của David và sự tổ chức của ông. Bởi vì khi David tổ chức sự thờ phượng thì chúng ta thấy cả một cái hệ thống là đem tất cả tài nguyên của dân sự, tài năng của dân sự, tất cả hệ thống tổ chức tiền bạc, tài sản của dân sự để đem vào một chuyện và một chuyện mà thôi. Đó là sự tổ chức thờ phượng Chúa cách rõ ràng chính thống. Chúng ta dựa ra ở trong Sử Ký nhất đoạn 23. Trong sách Sử Ký thì đưa ra những sự liên hệ tổ chức của David sau khi ông đã chinh phục cả nước được sự bình an, thì ông tổ chức sự thờ phượng Chúa rất là quy mô. Và ở đây thì nói là sự tổ chức này thành ra cái mô hình và nó trở thành nền tảng để tất cả những sự thờ phượng Chúa sau này tiếp tục. Từ đoạn 23 cho tới đoạn 26 thì nói về tất cả những sự tổ chức này. Chúng ta không có giờ để đi hết, nhưng mà tôi chỉ muốn đọc một vài câu để chúng ta thấy tầm mức quan trọng hay là cái lớn lạ đòi hỏi của sự dâng hiến cho sự ca ngợi Chúa. Bắt đầu từ câu 2. Người nhóm, tức là vua David nhóm các quan trưởng Israel cùng những thầy tế lễ và người Lê-vi, người ta lấy số người Lê-vi từ 30 tuổi trở lên và số của họ cứ đếm từng người được 3,8 vạn. Trong số người ấy có 2,4 vạn người được cắt cai quản công việc của đền Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va, tức là để mà lo cho đền thờ của Chúa và sự thờ phượng Chúa thì cắt ra 24,000. 6,000 làm quan đốc ký và quan sát, tức là 6,000 làm các nhóm trưởng, các nhóm nhỏ hay là các ban ngành, đó là có 6,000 làm trưởng ban. Còn 4,000 làm kẻ canh cửa, tức là 4,000 lo vấn đề tiếp tân, lo vấn đề dàn xếp sự hầu việc Chúa. Và 4,000 ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng nhạc khí của David đặng làm ngợi khen, có 4,000 trong ban hát. Đấy là cái sự đầu tư rất lớn và sự ca ngợi Chúa thường xuyên. Chúng ta nói về đền thờ của Chúa, đây không phải là cái chuyện bình thường của mình rồi lâu lâu một lần hay là ngày sa bát gì đó ghé qua một tí. Ở đây là cái trọng tâm của đời sống của cả dân sự Chúa. Sự thờ phượng, sự ca ngợi là trọng tâm của đời sống dân sự Chúa. Mọi điều khác nó xoay quanh cái quỹ đạo này, nó chú ý tới cái điểm này. Và chúng ta đã học điều đó rồi trong nguyên tắc của ngày sa bát đó, thì chúng ta đã nói rằng 6 ngày chúng ta làm việc, nhưng mà cái ngày mà nó neo xuống tất cả mọi thứ tự ưu tiên giá trị đời sống là ngày nghỉ biệt riêng ra cho Chúa, cho sự thờ phượng của Chúa. Thì ở đây cũng vậy. Ở đây cái vấn đề cung hiến ca ngợi nó không phải là chỉ vào nhà thờ để mà ca hát, nhưng mà để hiểu rằng tất cả mọi ngày tháng của chúng ta là tự trung tới vấn đề ca ngợi tôn vinh Chúa và tất cả mọi sự tổ chức để có thể được điều này. Đọc tiếp trong đoạn 25 câu 6, câu 7 thì chỉ một phần nữa thôi, đó là các người ấy đều ở dưới quyền cai quản của cha mình là Asaph, Jeduthun và Heman để ca sướng trong đền Đức Giê-hô-va với chập chọa đàn sắt, đàn cầm và phục sự tại đền của Đức Chúa Trời theo mạng lệnh của vua. Chúng luôn với anh em mình có học tập trong nghề ca hát Đức Giê-hô-va, tức là những người thông thạo, số ấy được 288. Một lần nữa nói về cái ban nhạc khí đó. Ban hát thì 4,000, ban nhạc khí thì 288. Nghĩa là đây là những người được huấn luyện, nó là học tập trong nghề ca hát cho Đức Giê-hô-va, thông thạo, những người gọi là nhạc sĩ thứ thiệt đó, để lo cho công việc thờ phượng Chúa rất là lớn. Nói về sự đầu tư của dân sự của Chúa, cái mục đích của sự ca ngợi thờ phượng là vấn đề chính yếu. Đây là lý do của sự hiện hữu của dân sự, và đây là trọng tâm tại sao Chúa muốn gây dựng tại Jerusalem và đền thờ của Chúa. Thì chúng ta cũng có thể đặt sự song song đó là như dân sự Chúa đã được tuyển chọn để ca ngợi Chúa và bày tỏ Chúa tại Jerusalem và trong đền thờ Chúa, thì hội thánh Chúa cũng được cứu để tôn thờ và ca ngợi Chúa, để bày tỏ Chúa trong sự ca ngợi thờ phượng của mình cho những người chung quanh. Như buổi sáng hôm nay khi chúng ta đọc phần thi thiên đó thì chúng ta nói là người ta sẽ đi chung quanh Sion, người ta sẽ chiêm ngưỡng Sion, người ta sẽ thấy Sion và rao truyền lại cho đời sau về Chúa qua cái sự thờ phượng mà họ đã chứng kiến tại Sion. Thì cũng vậy, hội thánh Chúa được cứu để làm gì? Chúng ta được cứu để làm gì? Để dâng Chúa sự ca ngợi thờ phượng. Nghĩa là mục đích của chúng ta không phải là được cứu để phước hạnh trong công ăn việc làm, được cứu để nuôi con ăn học thành người. Nghĩa là những điều đó là phước hạnh Chúa nói là sẽ cộng thêm cho đời sống. Trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, và trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là bày tỏ ra cái sự cung hiến của mình. Mục đích đeo đuổi đó là sự thờ phượng ca ngợi Chúa. Và đây là cái hình ảnh ở đây. Cho nên trở lại với trong Nehemi thì chúng ta thấy điều đó là bây giờ trong cái sự thờ phượng thì sao? Thì đi kêu gọi tất cả mọi người Lê-vi, tất cả mọi người ở khắp mọi nơi trở về để bày tỏ tiếng khen ngợi ca hát. Câu số 27 trở lại, người ta sai gọi người Lê-vi ở khắp mọi nơi nơi, đem chúng về Jerusalem để làm gì? Để có tiếng khen ngợi ca hát theo chập chọa đờn cầm và đờn sắt, để mà có thể có sự thờ phượng đúng đắn, phải lẽ, đúng mức hết sức với Chúa. Cho nên họ đã được giao phó trách nhiệm, họ đã được gọi về. Nhưng mà chúng ta thấy thêm nữa đó là có phần ban âm nhạc, có phần của ban hát, tất cả được huấn luyện rất là rõ ràng. Nhưng mà khi mà họ thờ phượng Chúa thì không phải là chỉ nhóm lại để hát thôi. Câu 31 thì nói rằng, bây giờ tôi biểu các quan trưởng Giu-đa lên trên vách thành, rồi phân làm hai tốp lớn, kéo nhau đi để cảm tạ, một tốp đi về phía bên hữu vách thành. Rồi câu số 38, còn tốp cảm tạ thứ nhì vách thành đối ngang lại với tốp thứ nhất. Nghĩa là họ chia dân sự ra, và trong những ngàn người của người Lê-vi đó thì một nhóm đi gọi là mình có là diễn hành thờ phượng, đi vào phía bên hữu diễn hành thờ phượng, nhóm kia đi phía bên tả, tất cả đi vòng trên thành Jerusalem và họp lại ở nhau tại đền của Đức Giê-hô-va. Thành ra câu số 40 nói rằng đoạn hai tốp cảm tạ dừng lại trong đền Đức Chúa Trời. Tức là họ đi, mình có thể dùng cái chữ là bày tỏ sự ca ngợi một cách hết sức là rõ ràng. Hỏi là tại sao phải làm như vậy? Tại sao trong cái sự thờ phượng phải làm một cách trình bày rất lớn, rất quy mô? Thì chúng ta có thể thấy những điểm sau đây. Thứ nhất là bày tỏ cái sự hiệp một của dân sự Chúa để làm vững tấm lòng và vững đức tin cho dân sự Chúa. Họ là những người mà đã đi trong kinh nghiệm để xây dựng thành Jerusalem. Bây giờ họ được bày tỏ ra trong sự thật hữu là thành đã được xây xong. Bây giờ họ đi trên thành đó bày tỏ ra cái sự thành tín của Chúa, công việc của Chúa đã làm thực hiện như lời hứa của Chúa đã phán dạy. Cho nên cái sự bày tỏ này rất là quan trọng cho dân sự của Chúa. Và sự bày tỏ đó là đầy sự ca hát vui mừng. Cho nên chúng ta nói về sự dâng hiến cho Chúa trong sự ca ngợi. Có tiếng khen ngợi, có tiếng ca hát, có tiếng chập chọa đờn cầm đờn sắt. Rồi câu số 28 thì nói rằng các người ca hát đều hiệp tại từ đồng bằng xung quanh Jerusalem. Xuống câu 29 thì những người ca hát đã xây cho mình các làng xung quanh thành Jerusalem. Nghĩa là họ đông tới nỗi mà về Jerusalem ở không hết. Thì bây giờ phải dựng thành, dựng làng xung quanh để ở. Nghĩa là nguyên cả một cái sự đầu tư, một cái sự thay đổi của thứ tự ưu tiên dân Chúa để cho sự thờ phượng. Cho nên với chúng ta thường xuyên đi nhóm thờ phượng thì vấn đề ca ngợi, vấn đề bày tỏ ra trong cái sự dâng hiến cho Chúa, dâng cái sự mà bày tỏ ra cảm tạ ca ngợi nó rất là thứ yếu. Nó không phải là cái chuyện mình chờ đợi nguyên tuần. Nó là cái chuyện tới nơi rồi hễ bài nào hát được thì hát, hễ là nghĩa là nó tạm thời, nó dễ dàng, nó yếu đuối quá. Chúng ta cần nhắc nhớ lại đây là cái mục đích của ngày tháng sống. Đây là cái chỗ mình sống để thờ phượng Chúa, thì bây giờ cái sự thờ phượng Chúa đó phải được bày tỏ với một mục đích rất là rõ ràng, rất là trọng tâm của đời sống của mình cũng như của dân sự. Cả dân sự đầu tư rất lớn để có thể có sự thờ phượng Chúa, bày tỏ Chúa là ai, bày tỏ sự biết ơn với Chúa. Chúng ta thấy cái hệ thống theo lệnh của David đã được thiết lập cho nguyên cả cái sự hiện hữu của đền thờ của dân sự Chúa. Thì bây giờ ở đây nhắc lại, đó là cái tiêu chuẩn mà Chúa muốn thấy, cái đầu tư mà Chúa muốn thấy, cái tầm quan trọng mà Chúa muốn thấy trong lòng dân sự Chúa. Thì chúng ta xoay qua người bên cạnh rồi hỏi thái độ thờ phượng của mình sao? Được nhắc nhở phải không? Được nhắc nhở là thái độ thờ phượng của chúng ta cần được chuẩn bị, cần được đầu tư, cần được sửa soạn. Và khi mình bắt đầu đầu tư vào trong chỗ đó, sửa soạn nơi chỗ đó, thì Chúa ban cho một điều lớn hơn nữa, đó là sự vui mừng để chúng ta có thể cung hiến cho Chúa. Và điểm thứ ba, chúng ta cung hiến vui mừng. Chúng ta cung hiến sự vui mừng cho Chúa. Chúng ta thấy được điều này trong câu số 43. Trong ngày đó, chúng dâng những của lễ trọng thể và vui vẻ, vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khắp khởi. Các người đàn bà và con trẻ cũng vui mừng nữa. Sự vui mừng của thành Jerusalem vang rất xa. Ở đây là tổng kết cái âm hưởng của sự ca ngợi, cái âm hưởng của sự có mặt của dân sự Chúa tại Jerusalem, cái âm hưởng của tất cả mọi sự chuẩn bị để có chương trình khánh thành cái tường Jerusalem. Đây là cái chỗ mà sự thay đổi về thứ tự ưu tiên của sự thờ phượng Chúa, thì dân sự Chúa được ban cho sự vui vẻ rất lớn. Trong câu mà tôi vừa đọc đó, câu 43, thì cái sự vui vẻ nó được nhắc lại tới 4 lần. Thứ nhất là dân sự Chúa dân của lễ trọng thể và vui vẻ. Thứ hai, Đức Chúa Trời khiến cho chúng được vui mừng khắp khởi. Thứ ba là cả gia đình, đàn bà, con trẻ cũng vui mừng. Và thứ tư là cái âm hưởng, ảnh hưởng của sự vui mừng đó là môi trường mà Chúa dùng để truyền rao danh của Chúa, truyền rao đạo của Chúa. Sự vui mừng của thành Jerusalem vang rất xa. Cho nên cái vấn đề chúng ta, thứ nhất là sự có mặt, thứ hai là sự ca ngợi, và bây giờ là cái sự vui mừng, là điểm mà xoáy chuyển phân biệt dân sự Chúa với lại những người xung quanh và là công cụ trong tay của Chúa. Cho nên chúng ta một lần nữa được nhắc lại là cái sự thờ phượng của mình nó phải đúng theo cái mẫu mực của Chúa và cái mục đích của Chúa, thì Chúa mới có thể sử dụng để mà dùng cái sự thờ phượng đó, sự ca ngợi đó làm nên công cụ trong tay của Chúa để chinh phục tấm lòng của những người đang cần Chúa hay là đang cần biết Chúa. Mà nếu chúng ta lơ là, thứ nhất là chúng ta không có mặt, hay là chúng ta có mặt mà không chuẩn bị, hay là khi chúng ta có mặt mà sự ca ngợi của mình nó bất thường, nó tùy thuộc cảm hứng, nó không phải là cái sự chuẩn bị của tấm lòng của đức tin, thì chúng ta sai trật nguyên tắc sử dụng của Chúa, chúng ta sai trật cái mục đích này. Mà nếu chúng ta được sửa đổi, thay đổi, thì cái đời sống của chúng ta, thứ nhất là mình có mặt nơi Chúa đang làm việc, cái công việc đời đời của Chúa đang xảy ra. Mình đến với Chúa với tất cả những sự ban cho của Chúa trong sự ca ngợi, biết ơn, dâng trọn lại cho Chúa. Và chúng ta nhận được sự vui mừng từ nơi Chúa và được sống để làm công cụ chinh phục, ảnh hưởng tới những người khác. Cho nên chúng ta muốn nhìn vào đây một tí. Như tôi nói là vấn đề sự ca ngợi, vui mừng này nó quan trọng. Thứ nhất là cho chính mình. Trong ngày đó chúng dâng những của lễ trọng thể và vui vẻ. Họ có sự bày tỏ trọng thể trong cái ca ngợi, diễn hành ra trong sự ca ngợi, bày tỏ ra trong sự vui mừng, đi ra hai đội chuẩn bị các ban hát, chuẩn bị các người Lê Vi, đem tất cả những người nhạc sĩ trở về, tổ chức mọi điều đó để làm gì? Để thứ nhất là tôn vinh danh Chúa, nhưng mà sự thay đổi trong đời sống của mình cũng được rõ ràng. Đó là mình chứng kiến và mình xác minh là Chúa là thành tín, những điều Chúa hứa, Chúa đã thành đạt. Cái tường nơi đó mà Chúa cho mình xây bây giờ nó đã xong, đó là lời hứa của Chúa. Như là Chúa đã nói với Giô-suê thời xưa là nơi nào gót chân ngươi đạp đến thì ta ban cho ngươi điều đó. Thì bây giờ mình đi trên thành đó, mình đạp tới cái chỗ mà Chúa đang kêu gọi mình sống. Chúa kêu gọi mình về Jerusalem. Chúa cho mình có cái cơ hội để chứng minh rằng đây là cái chỗ của Chúa. Đó là sự gây dựng đức tin lớn cho con dân Chúa. Thứ hai là một ảnh hưởng cho những người xung quanh. Chúng ta nhớ là khi xây thành Jerusalem trong đoạn 4, các quân thù thì họ dèm pha, họ nói cái tường này mà xây lên thì một con sói nhảy lên đó thì sao, thành nó cũng sụp xuống hết. Thì bây giờ sao? Họ nói cả dân sự đi trên thành, đi vòng xung quanh thành, chứng minh là đây là cái công việc của Đức Chúa Trời đã thực hiện để làm im lặng kẻ thù, để chứng minh về Chúa, để bày tỏ về Chúa. Và thứ ba đó là có một cái sự nối kết rất rõ ràng giữa tấm lòng của con dân Chúa với Chúa. Vì ở đây thì nói sao? Vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khắp khởi. Sự vui mừng này là một sự vui mừng không phải đến từ sự cảm động của cảm xúc mà thôi. Nó có cái sự cảm xúc, nhưng mà đây là sự nối kết thiêng liêng giữa dân sự Chúa với Chúa. Đây là sự vui mừng Chúa ban cho dân sự Chúa, và dân sự Chúa lấy sự vui mừng đó dâng hiến lại cho Chúa, bày tỏ ra trong sự thờ phượng. Và đó là điểm nối kết mà Kinh Thánh muốn cho chúng ta thấy. Họ dâng những của lễ trọng thể vui vẻ vì sao? Vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khắp khởi.
Trên bước tâm tôi, Thiên Giêsu trên ngôi cao, hằng thương xót ai lòng đang sâu đau. Khi tôi nghe em thơ ư ơ nằm trong chiếc ngôi, hoặc xem trời cao.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.